Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Health Economics and Policy của James W. Henderson là giáo trình thuộc lĩnh vực kinh tế y tế, tập trung vào cách các nguyên lý kinh tế vi mô giúp phân tích việc cung ứng, sử dụng và tài trợ cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Ấn bản thứ 8 cập nhật bối cảnh ngành y tế Hoa Kỳ đang thay đổi, đồng thời đặt các quyết định kinh tế trong mối liên hệ với yếu tố xã hội và chính trị. Thay vì chỉ mô tả bệnh viện, bác sĩ hay bảo hiểm vận hành ra sao, sách hướng người đọc xem y tế như một thị trường đặc biệt, nơi thông tin không cân xứng, rủi ro bệnh tật và mục tiêu công bằng làm cho cơ chế giá đơn thuần trở nên không đủ. Mục đích chính của sách là xây dựng nền tảng để đánh giá chính sách bằng lập luận kinh tế, từ lựa chọn của người bệnh đến cách chi trả của bảo hiểm và vai trò điều tiết của nhà nước. Đây là tài liệu phù hợp cho sinh viên, người làm quản lý y tế và độc giả cần một khung phân tích có hệ thống về tài chính cùng chính sách y tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, áp dụng kinh tế vi mô để hiểu thị trường chăm sóc sức khỏe. Trọng tâm của Health Economics and Policy là chuyển các công cụ kinh tế vi mô vào một lĩnh vực mà nhu cầu không hoàn toàn do sở thích tiêu dùng thông thường quyết định. Khi mắc bệnh, người dân thường không thể dự báo thời điểm, mức độ nghiêm trọng hoặc chi phí điều trị. Vì vậy, nhu cầu dịch vụ y tế gắn với rủi ro, thông tin chuyên môn và các quyết định cấp thiết. Sách dùng lăng kính này để xem xét quan hệ giữa người bệnh, bác sĩ, bệnh viện, hãng bảo hiểm và cơ quan công quyền. Mỗi chủ thể phản ứng trước giá cả, thu nhập, ưu đãi thanh toán và quy định, nhưng mục tiêu của họ không hoàn toàn giống nhau. Người bệnh muốn cải thiện sức khỏe, bác sĩ dựa vào kiến thức chuyên môn, còn bên chi trả quan tâm đến chi phí và phạm vi quyền lợi. Phân tích kinh tế giúp làm rõ vì sao cùng một thay đổi trong cách thanh toán có thể tác động đến lượng dịch vụ, lựa chọn nơi điều trị và tổng chi tiêu. Giá trị của cách tiếp cận này không nằm ở việc coi sức khỏe như một món hàng đơn giản. Nó nằm ở khả năng nhận diện các động lực thực tế đằng sau quyết định y tế, rồi đánh giá liệu một chính sách có cải thiện hiệu quả sử dụng nguồn lực mà vẫn bảo vệ được người có nhu cầu chăm sóc hay không. Thứ hai, thông tin bất cân xứng và vai trò đặc biệt của bác sĩ trong lựa chọn điều trị. Một lý do thị trường y tế khác với nhiều thị trường khác là thông tin giữa các bên phân bố không đều. Người bệnh thường biết cảm giác và triệu chứng của mình, nhưng khó tự đánh giá chẩn đoán nào đúng, xét nghiệm nào cần thiết hoặc phương án điều trị nào có lợi ích lớn hơn rủi ro. Bác sĩ và các nhà cung ứng lại sở hữu kiến thức chuyên môn vượt trội. Health Economics and Policy đặt đặc điểm này vào trung tâm của phân tích, vì nó giải thích tại sao người tiêu dùng không thể chỉ so sánh giá và chất lượng như khi mua nhiều hàng hóa thông thường. Quan hệ tin cậy, chuẩn mực nghề nghiệp, cấp phép hành nghề và yêu cầu công khai thông tin, do đó có ý nghĩa kinh tế, chứ không chỉ là vấn đề đạo đức hay thủ tục hành chính. Khi người quyết định chuyên môn không phải là người trực tiếp chịu toàn bộ chi phí, các ưu đãi thanh toán có thể ảnh hưởng đến loại và khối lượng dịch vụ được cung cấp. Sách giúp người đọc tránh hai kết luận cực đoan rằng bác sĩ luôn hành động hoàn toàn như người bán hoặc thị trường tự do luôn tự sửa được mọi thiếu sót. Thay vào đó, sách cung cấp cơ sở để xem xét các cơ chế giám sát, thanh toán và tổ chức dịch vụ nhằm giảm hậu quả của thiếu thông tin, nhưng không làm mất đi quyền tự chủ chuyên môn cần thiết trong chăm sóc người bệnh. Thứ ba, bảo hiểm y tế chia sẻ rủi ro và tác động đến chi tiêu dịch vụ. Bảo hiểm y tế là một chủ đề thiết yếu vì nó biến rủi ro chi phí y tế bất ngờ thành khoản đóng góp có thể dự tính hơn. Về mặt kinh tế, cơ chế này cho phép nhiều người cùng chia sẻ gánh nặng của những trường hợp cần điều trị tốn kém. Tuy nhiên, khi người được bảo hiểm chỉ thanh toán một phần nhỏ chi phí tại thời điểm sử dụng, quyết định tìm kiếm dịch vụ có thể khác so với khi họ tự trả toàn bộ. Đây là lý do các khái niệm như đồng chi trả, mức khấu trừ, giới hạn quyền lợi và thiết kế mạng lưới nhà cung ứng có tầm quan trọng lớn trong chính sách. Henderson xem xét tài chính y tế không chỉ như vấn đề ai trả tiền, mà còn là vấn đề cách thức chi trả tạo ra động lực cho người bệnh và nhà cung ứng. Một gói bảo hiểm quá hạn chế có thể làm giảm khả năng tiếp cận chăm sóc cần thiết, đặc biệt với người có thu nhập thấp hoặc bệnh mãn tính. Ngược lại, một cơ chế thiếu kiểm soát chi phí có thể làm gia tăng sử dụng dịch vụ mà lợi ích bổ sung không tương xứng. Điểm mạnh của khung phân tích là buộc người đọc cân nhắc, đồng thời bảo vệ tài chính, khả năng tiếp cận và hiệu quả chi tiêu. Nó cho thấy thiết kế bảo hiểm luôn là quá trình đánh đổi, không có mô hình đơn giản nào đáp ứng hoàn hảo mọi mục tiêu. Thứ tư, đánh giá chính sách y tế qua hiệu quả, công bằng và can thiệp công. Sách không tách kinh tế khỏi chính sách công, bởi nhiều vấn đề y tế không thể giải quyết chỉ bằng trao đổi tự nguyện trên thị trường. các tác động xã hội của phòng bệnh, sự chênh lệch khả năng chi trả, thông tin không cân xứng và sức mạnh thị trường của một số nhà cung ứng đều có thể tạo ra lý do cho sự can thiệp của nhà nước. Tuy vậy, sự hiện diện của một vấn đề thị trường không tự động chứng minh rằng mọi can thiệp đều hiệu quả. Health Economics and Policy khuyến khích đánh giá chính sách bằng cách hỏi rõ mục tiêu là gì, đối tượng nào chịu chi phí, ai nhận lợi ích và các phản ứng hành vi có thể làm thay đổi kết quả ra sao. Hiệu quả đề cập đến việc sử dụng nguồn lực y tế để tạo ra lợi ích sức khỏe lớn nhất có thể. Công bằng lại đặt câu hỏi về việc phân bổ cơ hội tiếp cận chăm sóc giữa các nhóm dân cư. Hai tiêu chuẩn này thường bổ sung cho nhau, nhưng cũng có thể tạo căng thẳng trong lựa chọn ngân sách và quyền lợi. Vì thế, sách hữu ích ở chỗ không trình bày chính sách như danh sách giải pháp có sẵn. Nó cung cấp một cách suy nghĩ để so sánh các lựa chọn điều tiết, trợ cấp, bảo hiểm công và tổ chức cung ứng, đồng thời thừa nhận rằng quyết định cuối cùng còn chịu ảnh hưởng từ giá trị xã hội cùng tiến trình chính trị. Cuối cùng, biến động của hệ thống y tế Hoa Kỳ và tương lai của cung ứng, tài chính, ấn bản thứ 8 nhấn mạnh rằng hệ thống chăm sóc sức khỏe Hoa Kỳ không đứng yên. Sự thay đổi trong công nghệ, nhu cầu của dân số, chi phí điều trị, mô hình bảo hiểm và tranh luận chính trị liên tục đặt ra câu hỏi mới về cách tổ chức dịch vụ. Trong bối cảnh đó, sách hướng sự chú ý đến tương lai của cả cung ứng lẫn tài chính y tế. Cung ứng không chỉ là số lượng bác sĩ hoặc giường bệnh, mà bao gồm cách các đơn vị phối hợp, cách dịch vụ được thanh toán và cách người dân tiếp cận các cấp chăm sóc. Tài chính không chỉ là quy mô chi tiêu mà còn là nguồn tiền, phân bổ rủi ro và trách nhiệm của khu vực công lẫn tư. Cách đặt vấn đề này giúp độc giả hiểu vì sao cải cách y tế thường gây tranh luận dai dẳng. Một biện pháp có thể giảm chi phí cho bên chi trả, nhưng lại chuyển gánh nặng sang người bệnh hoặc nhà cung ứng. Một cải tiến kỹ thuật có thể nâng chất lượng, nhưng cũng làm tăng ngân sách nếu được áp dụng rộng rãi, mà không thay thế dịch vụ cũ. Henderson không hứa hẹn một đáp án duy nhất cho tương lai y tế Hoa Kỳ. Thay vào đó, sách trang bị các tiêu chí để đọc và đánh giá những tranh luận về cải cách một cách thận trọng, dựa trên động lực kinh tế, hệ quả phân phối và giới hạn của từng lựa chọn chính sách. Kết luận, Health Economics and Policy phù hợp nhất với sinh viên kinh tế, quản trị y tế công cộng và chính sách công, cũng như nhân sự làm việc gần lĩnh vực bảo hiểm, bệnh viện hoặc hoạch định chương trình chăm sóc. Người đọc không cần xem, đây chỉ là tài liệu dành cho chuyên gia kinh tế. Lợi ích thực tế của sách là giúp họ diễn giải các quyết định y tế quen thuộc bằng những câu hỏi chặt chẽ hơn như vì sao giá dịch vụ không phản ánh đầy đủ chi phí, vì sao bảo hiểm vừa cần thiết vừa có thể làm thay đổi hành vi, hoặc vì sao một chính sách mở rộng tiếp cận luôn cần xét đến nguồn lực và cách chi trả. Về mặt học thuật, sách tạo cầu nối giữa mô hình kinh tế vi mô với những đặc điểm xã hội, đạo đức và chính trị vốn không thể bỏ qua trong chăm sóc sức khỏe. Đây là điểm làm sách nổi bật so với các giáo trình kinh tế học thuần túy chỉ tập trung vào cung cầu hoặc các sách chính sách chỉ mô tả thể chế mà thiếu cơ chế khuyến khích. Henderson đặt sự vận hành của hệ thống y tế Hoa Kỳ trong một khung phân tích thống nhất, nhưng không giản lược nó thành bài toán thị trường thông thường. Nhờ sự kết hợp giữa lý thuyết kinh tế, vấn đề tài chính và bối cảnh chính sách đang biến đổi, cuốn sách có giá trị như nền tảng để đọc hiểu các tranh luận về chi phí, bảo hiểm, tiếp cận và cải cách y tế một cách có căn cứ hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ James Henderson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!